À, thầy đang dịch cái sửa lại tiếng Anh của cái bản tiếng Anh của Kinh Lục Tổ, tại vì cái bên nhóm Ngài Tịnh Hóa họ dịch có phần phần đa số dịch rất là hay, để có những cái chi tiết về cái pháp mà họ không hiểu. Bởi vì cái ngôn ngữ, mà tại vì cái ý nghĩa của cái pháp nó sâu lắm, thì nhiều khi người phiên dịch họ không có hiểu được. Ngay chỉ sửa một tí như vậy thầy nghĩ vẫn đủ như thường, tại vì cái phần những cái pháp này phải dịch ra cho người mà không học biết tiếng Tàu á, ta học để ta tu. Là cái phần đóng góp của chúng ta về cái pháp Đại Thừa xứ Mỹ này, xứ Tây Phương này đó. Và riêng về ngôn ngữ không, mà phần còn về cái phương pháp tu này. À, nói về cái phẩm Bát Nhã. Cái Bát Nhã là cái trí huệ cao nhất mà quý vị có thể phát triển được, mà quý vị đã vốn sẵn có. Nói cách khác là quý vị ai cũng có sẵn, ngay cái cô này cũng có này. Ngay cái người đó cũng có nữa. Đây là cái đặc sắc của cái Phật giáo mình, mà nó khác những tôn giáo khác, nó khác những cái triết lý học khác. Nó cái khác là tin là quý vị là Phật sẽ thành. Mà vì như vậy quý vị đã sẵn có cái trí huệ Đức Phật rồi. Thành ra cái khác biệt bây giờ đó là ở Phật giáo mình đó, là quý vị phải học cái cách để làm cái gì để mà phát huy được cái khả năng của cái Phật của quý vị. Đây là cái trí huệ Bát Nhã này, là cái trí huệ xuất thế. Khi có cái trí huệ này, quý vị không còn khổ nữa. Liễu cái khổ. À, sẽ bỏ, sẽ hiểu cái sanh tử. À, về cái Bát Nhã thì có ba cái loại Bát Nhã. À, thì cái Bát Nhã nó có ba loại, là cái văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thất tướng Bát Nhã. Cái này rất là quan trọng. Cái phần này, cái phần mà Bát Nhã này, cái những cái về sư giảng cái vị hơi hơi lý thuyết một tí. Cái lời chú thích của những cái ý nghĩa Bát Nhã này, nó theo cái từ điển, nó theo cái văn tự nhiều hơn là cái nó thiếu sự rõ ràng. Thầy đọc những cái chú thích này thì cũng hiểu nó liên quan gì tới tới với mình, cá nhân mình. À. Nói cách khác, mình đọc mình biết thì mình cũng biết là làm cách nào để mà đạt được cái trí huệ Bát Nhã này chứ. Thứ nhất là văn tự Bát Nhã. Cái văn tự Bát Nhã là cái mà quý vị có thể có ngay bây giờ này, ai cũng làm được. Thành cái văn tự Bát Nhã là sao? Là cái mà quý vị có thể đạt được bằng cách là quý vị đọc sách, nghiên cứu kinh điển hoặc nghe những lời giảng. Tại bây giờ quý vị đã nghe này là đang đang thâu thập được cái văn tự Bát Nhã. Thành ra ai cũng 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 đắc được cái chuyện này. Những cái người đàn ông đàn bà con nít già trẻ nó không quan trọng, có học thức không học thức, mà khi mà nghe cái văn tự đọc cái này là tự động mình có cái trí huệ Bát Nhã. Tại sao nó quan trọng? À, cái này nó quan trọng tại vì cái văn tự Bát Nhã là cái bước đầu của cái trí huệ Bát Nhã cao hơn. Cái là văn tự có nghĩa là cái vị đọc, cái vị nghe. Cái tiểu thừa nó cũng là văn tự Bát Nhã như thường, để cái loại Bát Nhã thấp, nó một nửa Bát Nhã thôi. Là sự khác biệt giữa là cùng một cái quan niệm như vậy, nhưng để quý vị được giảng trong cái môi trường của Đại Thừa thì cái đó mặc dù nó cùng một cái tên, cùng một nghĩa, nhưng thực ra nó là Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã của Đại Thừa. Tại sao ai còn phải bắt đầu với Bát Nhã này? À, quý vị hiểu cái văn từ Bát Nhã nó quan trọng tại khi quý vị nghe cái văn từ Bát Nhã này nó trồng xuống cái chủng tử. Thành vì bởi vì vậy mà cả hơn 13 năm qua thầy bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Một chàng cuối tuần thầy nói pháp cho quý vị nghe là mấy tiếng đồng hồ luôn. Trong tuần phải nói pháp cho học trò nghe nữa. Thành cái chủng tử nó rất rất là quan trọng. Ngược lại, quý vị mà so sánh cái mình nói pháp, thầy nói pháp chứ quý vị nghe, với ngược lại với cái vị tới một cái chùa, tuy nhiên làm nghe nghe làm lễ xong cái vị bỏ đi về. Thành ra cái bên đại hàng ngoài cái chùa đó, trước mặt cái chùa nó toàn là mấy cái toàn barbecue hết, mà rất là rẻ nữa. Cái nếu quý vị nghe nghe cái lễ đó, tham dự cái lễ đó, có trồng cái văn từ Bát Nhã không? Quý vị nghe là không nghe, có là không có. Chẳng hạn như cái kinh mà kinh tâm kinh đó, một lần quý vị đọc đó là quý vị đang trồng cái văn từ Bát Nhã trong tâm từ quý vị. Thành quý vị lúc mà tụng kinh tâm kinh như vậy đó, quý vị đang tự trồng trồng cái chủng từ Bát Nhã cho quý vị, xong trồng cho chủng từ cho những người xung quanh đang nghe. Cái này là cái tay ấn của cái ông Spider-Man ấy, cô còn gần biết không? Nó xịt cái nhẹ, cái bằng nhẹ nó. Mấy cái người Á Châu nó không biết những cái chuyện này. Mặc dù cái thằng con nít đó nó đang chơi, nó không biết làm gì, mà vì cái lỗ tai nó đang nghe cái này nè, thì cái đó đang trồng chủng tử vào cái tâm tư nó, dễ sợ như vậy. Thành mặc dù lúc mà làm lễ như vậy, tất cả người mà nghe được, tham dự đó mà nghe được á, đều trồng cái chủng tử Bát Nhã hết. Anh thắc mắc gì không? Không trồng thêm nữa. Tại sao mình cứ tụng tụng cái kinh tâm kinh hoài à? Nhiều chủng tử hơn, giống như cái ruộng và ruộng 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 lúa vậy đó. Mình đâu phải trồng một mùng nấm đâu, mình trồng chồng nhồng nhồng nhồng, pục 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 pục, trồng càng nhiều nó càng tốt. Làm sao có trí huệ Bát Nhã, có văn từ Bát Nhã được, văn từ Bát Nhã là không, lỡ bị điếc hay là bị mù sao, vừa điếc vừa 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 vậy đó, vừa vừa đuôi nha, chờ học không được, cái đó là bát nạn đấy quý vị, dạy không được, học pháp không được, tại vì cái nghiệp chướng nó nặng quá nên không thể nào đạt được cái văn tự Bát Nhã. Đó. Cái người mà dùng cái ngón ngón tay sao có được văn từ Bát Nhã là không, dùng dùng ngón tay. Nó phải vào cái óc mình. Người này giỏi, hỏi hóc búa này thông minh dễ sợ. Cái quan trọng là quý vị nhìn cái thức quý vị đó, làm sao vô cái thức một cái sáu. Nó cách khác là không phải là cái căn mà cái thức mà quý vị nghe được rồi. Vậy thì hai anh đừng nói chuyện nói pháp, mình dịch dịch cái kinh tâm kinh ra bằng cái chữ Braille đó nhỉ. Mình đang ban cho cái trí huệ Bát Nhã, ban từ Bát Nhã. Thành ra cái người Tàu đấy, người Việt Nam mà có cái thói là chuyên môn in kinh với nhà nhỏ sang thảy khắp mọi nơi đó, họ đang ban cái văn từ Bát Nhã. Phải không cô Quả Ngân? Thằng cái cô mà bữa trước mà cái ông thầy này ông đuổi đi đó, là ông nói là đem mấy cái kinh, cái cô bạn của cô mà đem in mấy kinh tới đó để đây hoài đó, xong này ông thầy nó, ông thầy ông văn phương trưởng nó không cho được, đuổi ra. Cô giận đuổi ra, không bao giờ trở lại nữa, đáng chịu. Không, mấy người đó là không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.
Gì đó có công đức gì không, hoặc là có cái trí huệ,
có sau này sẽ mở trí huệ Bát Nhã đó cô. Cái người ta đọc những kinh đó là cô đó hưởng. Lỡ ta dùng lúc ta dùng cái tay chân mà ta dùng trật á, no. Thành thầy nói bây giờ chẳng hạn như ta dùng tay, ta dùng cái danh ngôn ngữ bằng tay đó, mấy người ta điếc đó, dùng mấy cái dấu tay này, mà lỡ trường dấu tay ta làm trật làm sao? Dấu tay làm trật á, quý vị không có văn tự Bát Nhã, trật. Dễ sợ không? Có nghĩa là lúc quý vị phiên dịch đó, mà quý vị dịch trật á, quý vị cũng nếu mà dịch trật quá đó, cái văn tự Bát Nhã nó bị loãng, dễ sợ lắm. Là lúc mà mặc dầu Đức Phật dạy như vậy, mà quý vị dịch ra tiếng Việt mà dịch trật đi một cái là không có văn tự Bát Nhã. Dễ sợ không? Thành cái lời phiên dịch nó rất là quan trọng, chứ không phải in bất cứ cái bản dịch nào đâu. Cũng giống như vậy, mình muốn in bất cứ bản in nào, mà muốn học bất cứ bản nào, thành tội lắm con. Người ta in những kinh, người ta dịch những kinh như này trật đó, thì càng ngày cái văn từ Bát Nhã nó càng mất, càng loãng. Chẳng như tại sao mà thầy cứ nói nhấn mạnh tại sao cái bản dịch tiếng Anh nó cái chỗ nó trật, thầy phải sửa lại. Những cái phần dịch trật đó là cái văn từ Bát Nhã nó không có, nó bị mất đi. Thì nói cách khác, quý vị tham dự một cái lễ bằng tiếng Tàu chẳng hạn. Nhất là bắt mấy người Việt Nam tới đây mà nghe nói là họ than nhảy đi đẩy, nói là tôi là người Việt Nam bắt tôi nghe mới toàn là kinh Tàu không, đó là phí thời giờ của tôi. Thì cái văn tự nó không quan trọng, cái ngôn ngữ không quan trọng, cái ăn quan trọng là cái giá trị của văn tự, quý vị, nó chính xác là không chính xác thôi. Nếu làm lễ mà nó đọc trật thì sao? Thì nói chùa chúng tôi không bao giờ đọc trật tiếng Tàu hết đó, không bao giờ có thể được. Sao?
Một số người ta không biết chữ rồi, ta không biết tụng.
Được như thường. Vẫn có văn từ Bát Nhã được không? Vẫn được như thường. Thành cái quan trọng nhất khi mà quý vị muốn trồng cái chủng tử của văn tự Bát Nhã là sao? Không ai dạy quý vị hết đó. Cung kính. Bước đầu là cung kính. Không ai dạy quý vị cái chuyện này đâu. Cái quan trọng nhất là thứ nhất mình cung kính. Cái tâm quý vị mà không được cung kính, nó không, cái chủng tử nó không được tốt. Cái người như người lớn chúng ta, cái máy lọc của quý vị là cái định lực của quý vị. Chẳng hạn như lúc quý vị dự cái lễ mà cái người chủ lễ này họ đứng họ làm hành lễ thấp hơn quý vị, không ai giảng quý vị cái chuyện này, tại vì không dám giảng. Bởi vì quý vị biết cái hệ thống người Tàu đó, cái ông Duy Na là quan trọng gì. Là cái người mà Duy Na, thì Duy Na là cái vai vế thứ nhì trong 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 cái đạo tràng, chỉ thua ông gì đó, ông Phương Trượng thôi. Tại cái vị tới chùa là cái người chủ lễ này, ta có công phu cao hơn cái vị, ta đọc cái kinh cho quý vị nghe đó, thì cái chủng tự Bát Nhã nó quý hơn là cái vị tự đọc lấy. Tại là có nhiều người ta khôn lắm. Ta lái xe 2 tiếng đồng hồ từ San Diego tới đây, tại sao này? Tại cái chủng từ Bát Nhã này một cái quý nhất, tốt nhất mà quý vị có kiếm được. Thành cái thường thường cái trong chùa, cái người Phương Trượng công phu là cao nhất, xong tới người thứ nhì. Cái chùa quan trọng như 3 người. Thành là những cái người đó quan trọng, tại vì họ ảnh hưởng tới cái giá trị của cái chủng tử của văn từ Bát Nhã quý vị. Thành dầu, mặc dầu trình độ cái vị thấp, để cái vị vào chùa mà công phu chùa cao hơn cái vị, thì cái chủng tử cái vị nó tốt hơn nhiều. Đó nói về cái văn từ Bát Nhã. Rồi cái vị khi mà có cái văn từ Bát Nhã rồi, khi vị mới dạy được á, cái phương pháp để mà mở cái quán chiếu Bát Nhã. Nói cách khác, quý vị mà tới một cái chỗ mà ngoài đạo ta giảng với pháp nữa, quý vị có văn từ Bát Nhã là không? Vì không có cái văn từ Bát Nhã đó, họ sẽ không bao giờ mở được cái Phật huệ hết. Thành quý vị cần cái văn từ Bát Nhã trước chủng tử đó, quý vị mới có thể khai mở được những cái Bát Nhã cao hơn. Quý vị cần làm Phật tử được không? Không cần làm Phật tử. Nhưng đối với thầy, Phật tử nó tốt hơn tí. Khi quý vị có văn từ Bát Nhã, quý vị có thể mở được cái quán chiếu Bát Nhã. Làm sao quý vị biết được là mình có cái văn từ cái quán chiếu Bát Nhã? Làm sao nói cách khác, làm sao quý vị biết là mình không có cái quán chiếu Bát Nhã? Có người biết tôi có người biết tôi không có. Nói con nghe thầy giảng kinh mà con thấy con buồn ngủ quá thì ngáp lên ngáp xuống là không có Bát Nhã gì đó, hoàn toàn. Quý vị không cần thiền vẫn mở được cái quán chiếu Bát Nhã, nhưng đều cái thiền, pháp môn thiền là cách mà lẹ nhất mà quý vị mở được. Câu hỏi thầy hỏi quý vị là làm sao quý vị có hay là không có? Có người nói tôi buồn ngủ là chắc chắn tôi không có đó.
Khi mà mình có cái văn tự Bát Nhã rồi, thì khi mình gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại của mình, mà mình dùng cái đó mình suy nghĩ, mình quán chiếu, thì mình vượt qua cái trở ngại đó, thấy mình trong người mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản hơn. Thì thấy như vậy là mình cảm thấy mình có được cái quán chiếu Bát Nhã ở cái mức độ đó.
Cái đó nó đúng những điều, nó quanh nó con. Thầy phải nói cái lúc là thầy phải dùng những danh tự, văn tự của Phật giáo mà giảng. Quý vị nghĩ là cái văn từ Bát Nhã là những cái danh từ quý vị không hiểu à? Những cái danh từ văn từ Bát Nhã có thể những cái danh từ mỗi ngày quý vị nghe, dễ sợ như vậy.
Dạ thưa thầy, mình không có duyên nghe được, chứ lại mình nghe là mình bỏ chạy liền, là không có.
Nghe rồi không bỏ chạy. Cái vị nói cái những cái câu trả lời cái vị, nó cái vị đọc sách nó cũng như vậy, nó quanh nó co.
Dạ thưa thầy, theo cái nghĩa quán chiếu của Phật là ý nghĩa gì vậy thầy?
Cái danh từ quán chiếu này đó, lát khi thầy nói rồi cái việc thế mày là quán chiếu.
Nhưng cái nghĩa sâu của nó là cái gì vậy thầy?
Dạ, từ từ đi ạ. Cái vị nhìn cái chữ quán chiếu này nè. Quán chiếu này là gì? Quán chiếu nghĩa là sao? Quán là mình nhìn. Chiếu là chiếu sáng đó.
Phải là quán của cái kiến của mình không vậy thầy?
Thấy cái gì?
Tự tính của mình.
Cái bị càng nhìn càng sâu vào, càng chiếu càng sáng vào, càng phải đi sâu vào. Giống như cái động vậy đó. Cuối cùng vì thấy gì? Khi vì thấy mà cái sâu nhất có thể có. Cái sâu nhất là cái gì hả Hồng? Con cứ nhìn hoài. Nói sự thật nó giống như Thượng Đế quá. Công Chúa Giáo quá. Thiên Chúa Giáo quá. Nhìn mà thấy xấu xa của mình quá. Thấy xấu xa của mình xỉu sao? Quý vị, thầy cho cái ví dụ hay dễ sợ không? Con nhìn nó vẫn còn á, con phải rọi đèn để mà đi tiếp, cái vào tiếp vào sâu tới chừng nào con ngừng khi mà không còn gì để mà thấy được nữa thì lúc đó mới ngừng, đúng không? Thì lúc đó là cái gì? Mình thấy được cái không. Nói cách khác, quý vị có cái quán chiếu Bát Nhã khi quý vị thấy được cái không. Mình bỏ cái chấp mình ngay lập tức. Quý vị thấy, mình nhìn thấy thằng nhỏ dễ thương. Mình nhìn nó, mình rọi cái đèn, mình đi xuống cái da nó. Thành ra cái vị thấy, mình thấy nó dễ thương, thằng nhóc này thấy dễ thương dễ sợ, mình nhìn xuống thấy té ra mình cần nhìn vào sâu, nhìn rõ. Khi mà thấy là nó thành không rồi, mình không thấy nó dễ thương nữa. Thì mình muốn đó mình thực sự có chứ. Nói cách khác, những người cái vì ngày hôm nay mà nhìn nó mà cảm thấy nó không có dễ thương nữa là cái gì biết đâu có bát nhã rồi đó. Cái vị nghe có hiểu không? Đó, những người mà trong cứ nhìn nhỏ cứ cười cười đấy là cái vị hoàn toàn không có quán chiếu bát nhã. Hả? Hiểu chưa? Nói thắc mắc gì khác không? Thành ra cái lời của khi của cái quán chiếu bát nhã là cái vị có thể xả được. Tại cái nhà nó là không. À, bỏ được cái xe của mình. Tóc của mình. Tóc nó hơi khó bỏ đó. À, đừng có phán xét người ta. À, tư tưởng. Con chó. Hả? Nói cách khác, khi mà quý vị giúp dạy quý vị để quý vị mở cái quán chiếu bát nhã này. Khi mình có được cái quán chiếu bát nhã này, quý vị không còn khổ nữa. Hết rồi, hết khổ nữa. Thầy hỏi quý vị có cái tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo mà có thể dạy quý vị cái đó được không? Thành bất cứ cái chấp trước nào là cái khổ. Quý vị chấp vào tiền, quý vị sẽ khổ. Chấp vào tình yêu sẽ khổ. Bất cứ cái loại tình thương nào mà quý vị có đó, nó đều là khổ hết. Mình yêu nhạc là cũng khổ như thường. Quý vị chấp vào Phật có khổ là không khổ? A-di-đà, Phật A-di-đà cũng phải chặt luôn nữa. Không được chấp vào cái gì hết. Có người nói với thầy, cái quán chiếu chắc là khó vậy. Sợ tôi nói khó là tại vì chỉ khó khi nào quý vị không biết đường thôi. Còn nếu quý vị dùng cái máy mà nó chỉ đường quý vị đó, tự động nó chạy tới, quý vị chạy theo nó là tới đó, đâu cần hiểu đó đâu.
A Di Đà Phật và thầy, mình có cái giống thầy có cái quán chiếu bát nhã đó là cái người đó nó có sáng nó mới chỉ đường cái người mà không có mới đi được, chứ cái người mà không biết rồi sao mà dẫn người ta đi được?
Thì không biết dẫn đi xuống địa ngục chứ đi đâu nữa.
A Di Đà Phật. Giác ngộ mới mở cái con đèn mở cái đèn sáng cho mình đi chứ.
Thành Phật giáo mình có những người giác ngộ mới được dạy, còn người không giác ngộ đâu được dạy đâu. Từ xưa nó như vậy, cái xứ Mỹ nó loạn sang ngầu hết, ai muốn dạy gì cũng được hết. Chẳng như từ xưa đó ông thầy phải xác nhận là dạy được rồi mới cho đi dạy, còn những đứa mà chưa được là không được đi dạy. Quý vị đồng ý nó có cái quán chiếu bát nhã nó quan trọng không? Mình xả biết bao nhiêu cái đồ nó không cần thiết. Quý vị dùng cái quán chiếu rồi. Thầy cái quán chiếu bát nhã nó hay dễ sợ. Quý vị mình có được rồi á, có ngân biết không? Bất cứ gì mình dùng nó, mình chiếu vào đó, mình xả hết tất được tất cả. Bỏ được con này, bỏ hết tất cả. Nó lợi chỗ nào? Hoàn toàn không còn khổ nữa. Bỏ làm cái gì? Thành mình quán chiếu bát nhã để làm cái gì? Bây giờ quý vị bỏ hết tất cả rồi. Xong rồi xuống tóc hả? Cạo đồ xong cũng hết tất cả tài sản cho thầy.
Dạ, thầy từng nói là nếu mà mình còn cái ngã thì mình chỉ phục vụ cho cái bản ngã này. Còn nếu
nếu quý vị không khổ nữa.
Thầy, mình thấy được cái công tâm lết rồi thì mình áp dụng vào tất cả cuộc sống thì càng ngày mình càng nhập được vào cái trí tuệ bát nhã chánh của mình giống như chư Phật để mình giúp chúng sinh.
Sự thật là quý vị làm như vậy có trí hệ đó. Đối với người bên cạnh quý vị, người thân yêu quý vị, không có hoàn toàn lợi. Nếu quý vị mà ở cái quán chiếu bát nhã không á, thì quý vị là hoàn toàn vô dụng cho cái thế gian này. Thành quý vị phải tiếp tục tới cái trí hệ thứ ba. Cái ba đại thừa mình đó, đã dạy cái vị đạt tới cái quán chiếu bát nhã, xong nói tu tiếp đi. Tại vì cái trí huệ mà thật tướng bát nhã mới thiệt sự là trí huệ. Cái quán chiếu chỉ là một nửa thôi, chưa phải là đầy đủ. Đó là sự khác biệt. Đây là tiểu thừa. Đây á, thật tướng mới thiệt sự là bát, mới là đại thừa. Ai thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị có được cái quán chiếu bát nhã đó. Thầy biết quý vị không có cái quán chiếu bát nhã, không có khổ gì hết. Quý vị mở cái quán chiếu bát nhã rồi, quý vị nói tôi không còn khổ nữa. Nên quý vị nhìn lại mẹ mình vẫn khổ như thế, cha mình vẫn khổ như thế. Thì như vậy cái người mà có trí huệ sẽ làm cái gì? Linh, con có trí huệ con sẽ làm cái gì? Quý vị thấy không? Mình có quán chiếu bát nhã. Ví dụ quý vị có quán chiếu bát nhã, nhìn cái thằng con đó, nó nhất định nó nắm đầu mình như thường, rồi nó khổ. Mình đâu gì, mình cho nó mày nắm, mày muốn nó mày nắm đi, tao đâu có sao đâu. Nhưng đều nó chả mình có ảnh hưởng gì hết đó, chả ảnh hưởng gì tới mình, ta mình thấy gì hết đó. Nhưng nó khổ như thường. Không thể mà ngồi im hả? Để nó khổ hả? Phải tìm cách giúp nó chứ. Quý vị đồng ý không? Nó người mình thương yêu á, thấy người ta khổ mình phải giúp chứ, nếu không thôi đâu gọi là trí huệ được. Hai bên cái đại thừa mình sẽ dạy quý vị cái con đường đi để mở được cái thật tướng bát nhã. Thành ra cái thật tướng mình á, cái đại thừa mình sẽ dạy quý vị thật tướng trí huệ bát nhã để làm gì? Để quý vị có thể giúp được cha mình, mẹ mình, con mình, cháu mình, chắc mình, chít mình. Cái đó thiệt sự mới gọi là trí huệ, mới gọi là thật tướng bát nhã. Lý do mà thầy không nói nhiều về cái thật tướng bát nhã, tại vì trừ khi mà quý vị tới được cái quán chiếu bát nhã rồi thì mới được dạy về cái thật tướng bát nhã. Nói quá nó vô ích, nó chả có lời hết. Nếu con dạy nó học là toán học, dạy đứa con nít toán học sao nó học nó hiểu được làm gì? Quý vị cứ dạy đem toán nó dạy đứa con nít là không, dạy làm cái gì? Nhưng phải nói cái vị thành thật nói là không nên phí thì giờ làm cái gì. Tới đó là dạy sao. Ai thắc mắc gì không? Cái tiếng Tàu nói về cái thật tướng bát nhã. Cái này gọi là văn tự bát nhã. Đều đọc nó cho vui thôi chứ đó nó không có liên hệ tới với cái thật tướng bát nhã gì hết đó. Bên cái tiểu thừa đó, mấy người A-la-hán á, đây là vấn đề trong kinh đã mô tả ra rồi, là họ mở cái quán chiếu bát nhã rồi á, cái họ thành tứ quả A-la-hán, mở quán chiếu bát nhã rồi, họ nghe Phật giảng pháp, họ nói là cái pháp đâu sao đâu, thành không thèm nghe lời Phật, thành ra học tiểu thừa nó nguyên, thành sự khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa cho đó. Đại thừa mình cũng dạy cái vị mở cái quán chiếu bát nhã. Thì trước khi tới đó, thành cái nguyên thủy với đại thừa nó khác nhau chỗ đó đó. Trước khi mà quý vị mở cái quán chiếu bát nhã, chúng tôi phải dạy cái vị trước là mở rồi không được ngừng, nói trước luôn nữa. Chứ khi không nói trước như vậy, khi quý vị mở rồi nói không nghe nữa, chịu thôi. Thành ra chúng tôi phải mở, phải trồng cái chủng tử về cái thật tướng bát nhã, để khi quý vị mà tới được cái quán chiếu bát nhã, quý vị không có bị nó mê hoặc. Này giảng một cái tấm này không là tốn cả gần 2 tiếng đồng hồ.
Còn nằm trong cái đầu của mình phải không thầy?
Không, không còn đầu nữa.
Quán chiếu đã đi luôn cái đầu luôn.
Hết luôn, mất hết. Qua ngày kế, vi thử sự lại thỉnh đại sư giảng nghĩa, đại sư lên tòa giảng, bảo đại chúng rằng các ngươi phải tịnh tâm mà niệm bát nhã ba la mật đà. Cái Phật giáo mình rất là quan trọng. Cái đặc biệt của Phật giáo mình là phải thỉnh mới nói pháp được. Chúng tôi không nói pháp bất cứ ai đâu. Bởi vì phải thỉnh pháp cho đúng phép pháp á, thì mới nói pháp được, mà thỉnh trật á, không nói. Nghĩa là sao? chúng tôi bị kẹp, bị cột tay lại. Và thỉnh chúng tôi mới nói pháp được. Thì mặc dù mình muốn lòe, mình lòe không được. Quý vị thấy không? Cái Phật pháp mình khi quý vị hiểu rồi, pháp rồi, đi làm lè người ta làm cái gì, nói là mình biết nhiều. Quý vị có biết pháp đấy nữa, có biết thiền giỏi nữa, quý vị không nói được cái gì, chịu thôi, chỉ kẹt cứng à. Cái pháp phải thỉnh một cách cung kính với nó. Quý vị hiểu tại sao biết bao nhiêu năm trời chúng tôi trước khi mà giảng kinh đó, là phải có thỉnh pháp mới giảng được, không thỉnh không giảng. Thăng tòa, cái pháp tòa nó phải cao hơn cái chỗ quý vị ngồi, phải nhìn lên mới gọi là cái tâm cung kính. Khi mình nói về cái ông mà khắc tượng cho mình, ông nói là khi sẽ có cái tượng đó, phải ngồi cái đăng pháp tòa. Đấy, cái truyền thống Phật giáo mà nó rõ ràng dễ sợ lắm. Đại chúng này là vừa người có thấy được và người vô hình, hữu hình và vô hình luôn nữa. Chẳng như ngài Tiên Hoa đó, khi mà ngài giảng pháp đó, quý vị biết không, Bồ Tát tới nghe nữa luôn, đừng có nói chuyện người thường. Ngài giảng pháp hồi đó ở cái chùa của ngài ấy, giảng được có leo teo 11 người mà đa số toàn người xuất gia. Rồi cái người đệ tử ngài Tiên Hoa nghe giảng pháp đó, ngồi xong ngủ gà ngủ gật, người nào cũng ngủ gà. Bao người đấy. Đây là cái đại pháp của đại thừa mình. Cái này thì chứng tỏ là cái lời dạy của Lục Tổ nó sâu dễ sợ. Vì vậy mới trở thành một cái kinh. Dạy cách nào? Thứ nhất là thanh tịnh cái tâm mình. Thứ nhì làm cái gì? Nghĩ về cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Cái đó gọi là cái gì? Cái này là đốn giáo. Cái đốn giáo dễ sợ. Đây là cái pháp cao siêu này, người Tây Phương chưa có giảng về tiếng Anh. Chắc chắn Việt Nam không có. Biết chắc chắn là Miến Điện không có. Thầy không tin là Đà Hàn có. Biết việc Nhật Bản không có. Có mặt ở Lưu Sơn Tự. Đây là cái chủng tử đốn giáo thật tướng của quý vị. Nghe chưa? Nó ngồi nó ngủ vậy đó. Nghe là được hay là không được? Mấy cái người mà thiên chúa giáo đó. Họ nghe mà họ không thích họ cũng chịu thôi à. Họ nói tôi là theo thiên chúa giáo, tôi không tin cái chuyện này, trễ rồi. Ngày hôm nay cái việc không thích, trong tương lai cái việc sẽ kiếm thầy mà cảm ơn thầy, nói chủng từ tốt dễ sợ. Nhập cảng từ Mỹ Quốc qua. Ngài là dạy rằng chư thiền tri thức, cái trí bồ đề bát nhã, người thế gian vốn tự có, nhưng bởi duyên tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cầu bậc đại thiền tri thức chỉ dẫn mới kiến tánh. Ngài Huệ Năng giảng pháp, ngài thẳng băng là nó cứ bực. Cái này cái chủng từ nó quá tốt đó. Còn Ngân nghe ngài Tiên Hoa giảng pháp còn cười, còn ông này nói cái thằng băng nó vụt xong. Trí huệ bồ đề có ba cái loại bồ đề. Bồ đề nó có ba hạng là thanh văn, duyên giác với là vô thượng bồ đề. Nói là cái trí huệ của bồ đề với bát nhã này quý vị có rồi. Nhưng vì cái tâm quý vị đó, cái tâm, cái óc quý vị bây giờ, cái duyên tâm này á, là nói về cái óc suy nghĩ của quý vị. cái người này là công chú giáo mà hỏi, thiên chú giáo, công chú giáo mà hỏi là cái bồ đề với lời bát nhã nó vừa phải thôi, ông đâu có gạt tôi được. Hỏi mà thầy nghi ngờ, ông để nó tin tưởng. Cái duyên tâm nghĩa là sao? Tại sao gọi là cái óc suy nghĩ cái vị là gọi là duyên tâm? Tại sao cảnh? Cái duyên là cái gì mà cái vị đụng vào? Tiếp xúc gọi là cái duyên. Hả? Đúng không? Ngoài mình có duyên không có duyên đó. Hả? Vì vậy cái miệng nói đó, mình không có duyên với nhau. Thương nhau nhưng đều không có duyên với nhau. Hả? Cái nghĩa cũng như vậy đó. Thương nhau nhưng đều ở đụng với nhau không được. Cái cô Kim Điền sao mà cô cái gì cô cũng cười được, kỳ cục ghê. Cái duyên tâm là mày, khi mà đụng vào cái duyên, mình suy nghĩ. Duyên là bên ngoài. Thầy giảng cái Phật Pháp quý vị nghe, trong những cái danh từ ngôn ngữ rất là giản dị. Cái duyên là cái gì ở bên ngoài. Cái gì ở bên ngoài đó đều là duyên. Cái gì ở ngoài cái vị là duyên. Phật giáo mình á, cái duyên ở ngoài cái vị. Cái thế giới cái vị, cho mỗi lần cái vị đụng một cái duyên á, vật bên ngoài cái vị nghĩ. Quý vị thấy không? Cái duyên là cái thế giới bên ngoài của quý vị. Thành bất cứ cái vị đụng gì bên ngoài, cái vị gọi là tâm duyên lại đụng cái duyên là cái tâm suy nghĩ ngay lập tức, tâm nó khởi lên. Cái duyên đụng vào cái gì là cái tâm mình nó suy nghĩ ngay lập tức. Bởi hoài là cái duyên tâm. Một cái ý nghĩa khác là óc suy nghĩ. Thấy cái này, cái phần mà thầy phục Ngài Lục Tổ sát đất. Ngài Lục Tổ Ngài dạy rõ trắng trợn như Ngài nói, óc suy nghĩ của con đó khiến con bị mê muội. Nó mà hả miệng ra con bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức là con bị kẹt ngay lập tức. Dễ sợ không? Đồng ý không đồng ý? Ngài Lục Tổ hay sao? Ngài nói quý vị mê muội hả? Đừng có lộn xộn, kiếm một cái vị đại thiền tri thức. Người đại thiền tri thức mới giúp quý vị được. Giúp chỗ nào? Tại sao phải đòi cái vị đại thiền tri thức làm cái gì? Tại vì kiếm được đại thiền tri thức thì Ngài dạy cái vị cái đốn giáo. Đốn ngủ ngay lập tức. Dạy chưa?